những sách Thượng Đế giảng chân lý thì có một phần, có phần nói rằng dầu mình có ăn hiền ở lành, dầu mình có không có làm gì mà tội ác, nhưng mà mình, dầu mình có đạo đức, nhưng mà mình cũng biết mình vẫn cũng không có giải thoát được. Chỉ có tu theo phương pháp vô vi thì chúng ta mới giải thoát được. Nếu mà nói như vậy thì những người mà tu thiền mà không phải theo phương pháp vô vi hoặc là theo những cái đạo khác thì những người đó họ sẽ không có được, họ sẽ không được giải thoát hay sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là theo lời tiên tri của Nostradamus là năm 2020 là sẽ có là cái thời giàu, là cái thời tạo lập lại, thời thượng quân lại. Theo sự thầy là người tu học cao, thầy có xin thầy cho cái ý kiến theo cái lời tiên tri đó thế nào, và những người mà tu thiền theo phương thức mà cái ngày đó có thì những người tu theo phương pháp như gì có được ân huệ gì hay không? Dạ thưa, cảm ơn.
Cho nên một cuộc thay đổi của vũ trụ cũng như một cuộc thay đổi của thể xác. Người tu vô vi tại sao lựa tất cả những điểm tiên tri nghĩa chân này, tiên tri bộ đầu, tất cả là tiên tri, là con đường giải thoát. Cho nên khi mà ngũ hành mà thâu rồi thì mọi người chỉ nghĩ chuyện chết mà thôi. Nhưng mà họ không biết niệm Phật hay trung tâm bộ đầu, họ làm sao họ xuất ra được đi thẳng lên trên. Trung tâm bộ đầu là hướng thẳng để vô vi trong cái không không là có. Chứ không phải tu theo vô vi, vô vi đó là luật của ông trời. Chứ không phải là cái nhóm vô vi này. Ông phải tu được cái đạo vô vi này. Vô vi là không không, cái luật của ông trời, không phải là cái nhóm vô vi này. Để hiểu chỗ này. Cho nên mình không được thanh nhẹ thì mình không về trời được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào, cứ cánh của tôn giáo nào đều có giá trị mà muốn là hành giả đi. Cho nên thiên đàng đâu có phải là một số người vô duyên tu pháp vô duyên này đi lên trời. Chứ nhiều người tiên Phật dãy đầy, tâm lành, tâm thiện và hy sinh, dấn thân, đạo đức, người ta cũng tiến qua được. Có cõi, có chỗ chẳng hạn. Chứ không phải không đâu. Cho nên đừng hiểu lầm như vô vi này là như cái không không thanh nhẹ đó. Là ông trời ông nhắc như vậy, thanh thanh, không không thanh nhẹ thì mới được về trời. Cho nên ông chỉ dương người ta phải ăn cơm thiền và hướng thiện làm phước. Nó mới được. Cho nên cái nhiều người đọc sách nhưng mà không hiểu được thì không hiểu được cái nguyên lý vô vi. Vô là không, nhỏ nhất cũng không, thanh nhẹ thì mới được về trời. Cho nên bất cứ tôn giáo nào họ cũng có lập được và làm đúng đường lối, tự nhiên họ được giải thoát được. Cho nên vô vi không phải là buộc người ta bỏ cái đạo đi theo vô vi không. Vô vi chỉ hỗ trợ cho họ có một quy luật và họ lập lại sự quân bình, họ kính yêu Chúa hơn, họ kính yêu Phật hơn, họ kính yêu Thượng Đế hơn với khả năng của riêng họ. Cho nên cái phương pháp này nó rất công bằng, bất cứ tôn giáo nào cũng để sử dụng đời đạo xong tu. Cho nên ngày hôm nay những người tu vô vi là người thực hành vô vi để lập cái hội ái hữu vô vi, là anh em ngồi lại để bàn bạc chuyện tu học hoặc là giúp đỡ người bị nạn. Cái hội vô vi không có làm gì. Cho nên không có cần con số ai tới tới không tới thôi, nó bản thân của chủ thiền đường nó tu thôi. Cho mọi người lên luôn và để tận độ lẫn nhau, lẫn nhau. Họ tu thanh nhẹ cái luồng điển cảm giao với nhau, thích thú viết lời thơ câu văn tiếng nói đi tận độ và khai mở thông linh. Rồi còn sau chót Nostradamus đó là về thời cuộc. Còn nói rằng thời cuộc về xét về vấn đề tận thế, chứ tại sao mình không lo cái tận thế của bản thân, cái tâm thân mình, khối óc của mình càng ngày càng chết, mình bỏ quên rồi. Cái ruột mình càng ngày càng dơ, mình không lo, lo cái đó nó tốt hơn. Còn cái thiên cơ nhiễm đi, không nên bàn về thiên cơ mà tạo ảo ảnh trong khối óc. Rốt cuộc nhiều người bàn về thiên cơ, tâm thân không có ổn. Những nó đến là nó đến, những thiên cơ, những đính thiên rồi nói này kia cái nọ, nhưng rốt cuộc xảy ra rồi nó hiểu, để bàn làm gì? Xảy ra rồi đọc cái thơ, cái thơ nó tròn trịa như vậy thôi. Xảy ra rồi đọc cái câu đó luận cho ông nói rồi, để ta bàn làm chi? Ta bàn cái nào chúng ta có thể bàn? ta sửa những cái nào chúng ta có thể sửa để tiến hóa, dũng mãnh đứng lên và không còn rơi tận diệt nữa. Đừng có nghĩ rơi tận diệt mà thoái bộ và tư tưởng không có tiến được. Nếu tiến trở lại quân bình, thực hành cho đúng mức thì sống trong lễ sống, có đời có đạo, có chấn động càng không vũ trụ, hòa hợp với tâm linh để tiến hóa, cái đó sẽ toàn diện.
Còn cái chuyện mà ông Nhất Sa Đơn Nhất ông nói lâu rồi, mình không phải là nhà thiên cơ mà mình luận cái chuyện đó sắc ra ngoài và không có đúng cái tiêu chuẩn để tiến hóa của tâm linh. Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Chuyện này chúng em ép hình hình ở đây mà có cái từ lâu. Có người tại sao đi tới cái bệnh đó một cách dễ dãi thì cái tình dục quá cờ. Cho là tình dục là thiên đàng, tình dục là giải thiết. Cho nên càng ngày nó càng xíu là chính nó không có lực kháng sinh nữa thì nó phải tự hoại. Rồi nói những người tư rồi đưa đi thế thành cái pháp này, lần lần cái dục nó bớt và tin chúng rằng nó tự, lúc đó nó mới có kháng lực mạnh mẽ, kháng sinh mạnh mẽ và nó không có bị suy dần như cái bệnh những người ở thế gian. Chỉ tôi tưởng tượng là tôi ăn, tôi uống thuốc là tôi mạnh, cái đó nó sẽ đi tới bệnh ép. Thì những người cứ thực hành thì vô vui mà làm cho đúng đắn. Cho nên hiện tại tôi thấy có một giới bác sĩ muốn đem cái phương pháp này để truyền cho những người bệnh ép và thấy họ, cho họ cảm thức được chính họ xây dựng lại cái đức hồi sinh của nội tạng thì cái bệnh đó nó sẽ tiêu. Thì tôi thấy đối với tất cả căn bệnh tại thế gian do đâu? Do tâm bệnh mà ra, trước hết do tâm bệnh. Mà người tu về vô vi là tu cái gì? Trị cái tâm bệnh. Bạn buồn phiền, bạn sợ âu, bạn lo gì thiên cơ, lo gì tận thế. Từ ngày hôm nay bạn tu rồi, bạn thấy là cái gì làm cho tôi lo? Tôi ý là bận loạn mà làm cho tôi lo. Người ta nói tôi tận thế, người ta nói tôi thiên cơ, tôi sợ rồi. Mà bây giờ tôi thấy thiên cơ và tận thế là cái chuyện đương nhiên phải có, đương nhiên chúng sanh để hỗ trợ cho chúng sanh tiến hóa. Mà chúng sanh thực hành trong thanh tịnh thì chúng sanh vượt qua cái sự kích động của thiên cơ. Hãy cho chúng ta đang sống đây là cái gì? Tâm thức. Hồn là chủ, mà hồn chúng ta thanh sạch, nhẹ, cởi mở thì cái pháp này cứ mất đi nữa chúng ta tự qua một nơi khác thanh nhẹ hơn. Thế không? Chúng ta đã giữ được cái quyền tự chủ rồi, chúng ta không có lệ thuộc. Cho nên người vị chư hương xuống đây ăn cắp một chút thiên cơ mới đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc không có giải quyết được bản thân gì. Nó cũng như quý giả ở đây bắt tin tức từ cái phóng đại nói gì. Đó, các bạn hãy hiểu điều này. Thiên cơ nằm trong tâm thức các bạn. Nếu các bạn tự thức để xây dựng từ đậm đi tới tịnh thì nó có sức để đổ hết căn nhà này, các bạn sẽ ở nơi chỗ thành. Chúng ta còn tiếp nó được ra đây, tiếp nó ở đâu? Do gia đình của huyền thất tổ chúng ta từ, chúng ta mới có sự may mắn rất ngờ mà các bạn được ngồi đây. Nghĩ không nổi trong lúc các bạn ở Việt Nam, các bạn không có đầu óc gì nghĩ mà ngồi hôm nay các bạn ngồi ở căn nhà này bắt nhận các bạn nghe đạo. Không, không dám tin đoán gì lại. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn có rơi, bạn tư đi nữa được tương lai các bạn ở đâu? Chỗ mà họ nói hội long quang, chỗ mà họ nói phán xét, thì các bạn thanh tịnh các bạn đến đó. Không có khó khăn. Phương tiện trật tự trung bình thì nơi nào chúng ta cũng có đến được. Cho nên cái pháp đường đường không phải là đường dữ lắm. Nó là khoa học đường đi. Thực chất để cho các bạn tự tháo gỡ sự động loạn mê muội mà trở về với sự thanh tịnh tự chủ. Thì không còn sợ đánh đất nữa, không còn sợ sự phán xét nữa. Các bạn không làm điều xấu trí, không lừa gạt thiên hạ và chính các bạn không lừa gạt bạn thì không sợ sự phán xét. Mà nếu các bạn lại tiếp tục lừa gạt bạn là các bạn phải nhân trợ trước sự phán xét. Thấy chưa? Cho nên tâm thân là địa thế sinh tồn của các bạn. Cho nên các bạn biết ngày hôm nay tôi trở về với tâm thức cao đẹp thanh nhẹ. Thì cái tâm thức đó là nơi của đại ngự mạng mình vun đồ và hướng cảnh đời đời bất diệt thăng hoa đó. Ở trên thì không có động đất, mà ở dưới đất thì mới sợ động đất. Thì các bạn đã vun đồ và đã chuyển gió cái mặt khuyết là nơi trung thiên để đầu các bạn. Các bạn về cái tâm phàm này lên trung thiên đó, rồi có động đất đi nữa, đặt các bạn sẽ ở trên, không phải ở dưới. Tôi đã hiểu vậy. Chúng ta từ ở trên xuống và chúng ta tiến trở lên thì chúng ta phải tập trung liền thanh điển, nó tạo thanh thai, chúng ta mới xuất khỏi trần tâm và để tiến qua. Tự chủ, chúng ta đánh lễ đấng cha trời trên trời, chứ không có đánh lễ đấng cha mà chúng ta không thấy. Mà chúng cha, chúng ta chưa kiểm cha là không được. Phải kiểm chứng đầy đủ. Nhưng mà dù cho cha trên trời cũng khuyên ta trở về tu đi. Vậy thì chúng ta tự tu nó hay hơn, để mất thì về hơn. Thấy không? Cho nên các bạn đã tin Kinh Thánh, tin Hội Long Hoa, nhưng mà các bạn phải xét lại ai là người chứng minh Hội Long Hoa, ai là người chứng minh lời phán xét có thể tâm thức của chúng ta không? Vậy thì chúng ta còn giá trị không? Mà giá trị của chúng ta ở đâu? Lưu về sự tha thứ và thương yêu, để đạt sự thanh tịnh vô cùng trong con của chúng mình. Có phải như vậy không? Thì ngày hôm nay các bạn đạt được cái nguyên pháp này, nắm được cái pháp này và thực hành như thế, thì các bạn sẽ mượn cái kiến thức này để tháo gỡ sự động loạn sẵn có của các bạn. Thì các bạn thấy ngồi đâu, các bạn thấy rõ rồi. Thấy không? Nhẹ thì vào mới nhẹ, mà nặng á, thì muốn như đường sâu. Rất rõ ràng. Thấy chưa? Cho nên, những điều quan thắc mắc là những người méo người đã và đang thắc mắc, nhưng mà không thấy cái vinh điểm nào để cho họ giải thoát. Cho ngày hôm nay chúng tôi nói rõ cái vinh điểm đó, mọi người có quyền tự chủ khai triển tâm linh của chúng con có chuyên mục nắm lấy mà đi.
Thực thể con trâu nó mạnh hơn con người mà nó không thành Phật, phải không? Con người nó nhờ cái trí. Thì niệm Phật đây chi để khai mở đại trí thì nó mới quan thông. Tuy nhiên anh giàu đâu có ăn học gì đâu, chiếc thơ còn cả âm đã mà. Nhưng mà ý lực tu học chỉ biết niệm Phật thôi, nó mở cái đại trí thì người thấy là nó phản chiếu, rồi là hồi quang phản chiếu, nó thấy lại nó sửa tâm sửa tánh, nó hy sinh, nó không cần tha thiết chuyện đời. Thấy làm khổ cực nhưng mà không có bao giờ nghĩ tới đồng tiền. Cho được ai là cho, là thấy tâm từ bi nó phát khởi rồi, giàu mạnh rồi. Cho nên mấy ông đạo đâu có tiền, cũng tu trên núi mà ông đâu có tiền. Nhưng mà ông xuống thành là mọi người kính mến, công đức nhiều, cái hạnh đức nhiều. Cho nên người tu mà bám đồng tiền so đo thì cái tâm nó càng ngày càng khép, nó hẹp. Tôi muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thì thấy trên cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng. Cái lượng năng từ bi nó càng ngày càng phát triển. Nó không còn sợ sợ gì nữa. Giờ thấy làm như vậy là đúng, tự nhiên cái tâm nó bừng sáng ra. Cái ý lực tu học quan trọng lắm. Thì cái từ trường nó mới được thành nghe. Còn nói chỉ chữ nghĩa là cái dấu để ghi mà thôi. Viết cái chữ là cũng như cái dấu để ghi lại mà thôi. Cái đó là cái vết cũ người ta đã đi, đi qua rồi, mình chưa đi. Cho nên mình không được sáng. Nếu mình đi thì mình sáng hơn người viết. Mình chép lại không có sáng bằng mình viết. Mình viết là mình sáng hơn người chép. Cho nên người tu vô vi, như anh giàu hồi nào giờ đâu có biết làm thơ, nhưng mà nó cũng viết thơ, bây giờ viết thơ được. Tại sao viết thơ được? Từ trường nó gom gọn, cái điển năng khối óc nó gom gọn lại. Nó bây giờ nói dài quá, không biết viết làm sao cho hết. Thì nó viết có mấy câu mà ý nghĩa nó đầy đủ, không có thiếu sót. Nó gom gọn. Tâm từ bi nó mở rồi, cái điển nó gom gọn, cái óc nó sáng rồi nó viết được như vậy. Nó không có gì đâu. Cho nên tôi nói tu theo, muốn tu theo Phật là học cái ngu của ông Phật. Phật là ngu nhất thế gian này. Hỏi tại sao dám nói ông Phật ngu? Thì nó chứng minh vô chùa đó, người ta quỳ lại đó, ông Phật ngồi đóng rồi có biết gì. Tình cũng nói với ông mà tiền cũng nói với ông xin cái xăm thôi chứ ông đâu có trả lời. Thế tôi khai với ông một đống mà ông cho tôi có mấy chữ tôi cũng biết ông nói gì. Ngồi vậy đó. Nhưng mà có người chứng tâm được, hiểu được Đức Phật mà truy nghiệm chân lý của Ngài mà trở về chịu đọc kinh, chịu tu, chịu công phu hàng ngày hàng đêm lo thiền thì nó cũng thức tâm nhỉ, nó cũng tiến tới cái lĩnh vực cao nhẹ thanh nhẹ. Cho nên những người đó tại sao họ ăn năn, họ đi ăn chay, họ thấy Đức Phật hiền hòa không có sát sanh mà hàng ngày họ cúng Phật, người ta sao họ đi trở về sát sanh vô lý, không làm nhiều điều đó, họ theo cái đường của ông Phật họ làm. Lòng giả thành chân, họ quỳ, họ lạy ông Phật gỗ, nhưng mà tâm họ nghĩ ông Phật sống. Lòng giả thành chân, họ mượn cái cảnh giả, nhưng mà trở lại cái chân tâm của họ mở. Nhưng mà lòng giả thành chân. Trên cái lãnh vật tu học là ý lực. Ý lực mình có thì nhất định mình mới thành đạo. Còn ý lực không có là đừng nói chuyện tu. Tu mà tu chơi, tu kiểu là tập thể thao thôi. Không có phát triển, tôi phải có ý lực giải thoát, nhất định kiếp này tôi phải giải thoát, để tôi hiểu cái khả năng sẵn có của chúng tôi, và tôi tận hưởng cái lãnh vực từ bi sẵn có của chúng tôi, thì người đó mới đáng đi tu. Cho nên những người thực tình tu thiền, người thấy cái tâm nó hiền, kẻ hung quá hiền. Tôi cái pháp lý vô vi khoa phụ nghĩa Phật Pháp này, mà người nào mà nắm được rồi, cứ giật lộn được cái đó là quý rồi, cứ nắm giữ bao nhiêu đó, hành bao nhiêu đó là đi tới. Chắc chắn nó đi tới, tự nó quân bình và khai triển tâm linh rõ ràng. Nên có thể kiếm là lúc chúng ta chưa gặp cái pháp này nó thế nào, mà gặp cái pháp rồi tu một thời gian nó phát triển thế nào thì tự hiểu. Quá trình của anh giàu, trước khi chưa biết vô vi tâm tánh anh sẽ thế nào, mà biết vô vi rồi thì cái hành y sinh anh nên đi tới chỗ nào, tự nhiên nó phát triển không à. Tu ở vùng xa lánh có một mình mà ai cũng chê hết đó, đâu ai thương đâu. Cả gia đình đều chê. Mà không phải gia đình học vấn rồi này kia kia nọ, không có. Khổ lắm nhé. Chỉ có một mình lũ cuối một mình tu nghe văn lo tu vậy mà cái trí tâm nó mở lần lần. Khai triển đó. Rồi mới thấy cái từ bi là sức mạnh. Hòa hợp với điện năng từ bi của chư Phật. Nhẹ nhàng vô cùng, thì lúc nào cũng sống với trời Phật, ôm giữ sắc phàm nhưng mà sống tâm sống với trời Phật, tâm là chánh, mà hòa hợp với chân tâm thì đâu có bị sụp đổ nữa. Chứ con người thế gian có tâm, nhưng mà không hòa hợp với chân tâm thì cũng bị sụp đổ, dễ lạc lắm. Nay đạo này mai đạo kia rồi dễ lạc, thất lạc đường tu. Không có nuôi dưỡng ý chí tôi vô cùng. Rốt cuộc mình cũng phải tu chứ đi theo ông nào nữa. Theo ông nào mình cũng phải tu. Mình phải làm. Mình phải khai triển. Nó mới mở được. Chứ không có ông nào cho mình được hết. Chứ người tu phải ý thức, phải dồn lại bản chất của chính mình. Hiểu được mình không? Chính nhiều người chưa hiểu được chân lý của chính mình. Chân lý của chính mình là quan trọng. Khai thác được chân lý của chính mình mới thật sự là tu. Trong cơ tạng mình đầy đủ, khối óc mình đầy đủ, sân si buồn tủi dấy động, nó làm cho cơ quan tim gan thận bất ổn, tâm ra tối tâm, không sáng suốt. Mà tim gan thận điều hòa thì tự nhiên con người nó sáng suốt. Muốn điều hòa thì phải thanh nhẹ. Chiều hướng điều hòa của một cậu bé, nó đâu có ăn những chỉ đồ ung ngang ác trược trong cơ thể đâu. Nó lấy cái đồ nhẹ không mà nó sống, nó tiến qua được. Thì bây giờ mình muốn nuôi dưỡng mình trở lại cái cuộc thanh nhẹ đó, thì mình phải nuôi dưỡng cái thực phẩm hàng ngày. Phải chọn lựa những cái gì thanh nhẹ, dễ tiêu hóa, tâm tư không có bị sao trộn. Cho nên con người mà bỏ đói thét á, mắt nó mù. Nó không có thực phẩm, không có điện năng thì cũng mắt nó mù. cái gan không có phát triển, cái mặt không có phát triển được, cái mắt nó mù. Bây giờ chúng ta tu thì phải hiểu chúng ta có một phần may, một duyên may là ngồi thiền định để hấp tụng tụ thanh quang của cả càn khôn khôn vũ trụ. Tất cả thanh quang càn khôn vũ trụ đang quá quá xanh xanh trên mặt đất này mà hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta ngồi tu thiền, siêng năng tu thiền là chúng ta ăn bữa cơm chánh rồi. Điện năng của ta phát được trao đổi và thăng hoa, thì tự nhiên tâm lành sẽ phát triển. Thì lúc đó mới thấy sức mạnh của từ bi. Cho nên người chịu tu hay là người không chịu tu khác, chịu tu phải truy tầm chân tâm của chính mình. Chịu tu là đã có tâm rồi, mà phải truy tầm chân tâm của chính mình thì không có mất vị trí. Mà quên chân tâm của chính mình mà đi theo ông Phật. Tôi tu theo cái hình tượng đó, tôi theo ông Phật hoài, nhưng mà chân tâm tôi bỏ, thì cũng mất Phật mà mất tôi luôn. Cho nên sát thác ra ma là vậy. Bám vào trong cái xác đó là chết rồi thành ra ma. Hai là khai Phật tử, chứ không có bao giờ mà được làm trình độ tiến hóa. Ít nhất cũng phải có một phần trăm, một ly của ông Phật mới đảnh lễ ông Phật được. Chứ không cảm thức điều đó làm ra đảnh lễ ông Phật. Nó là một kỳ công trở về với thanh tịnh. Căn bản là thanh tịnh, căn bản từ mầm mống thương yêu mà ra. Mà thương yêu từ thanh tịnh sản xuất ra thì mình phải trở về thanh tịnh, mình mới đạt được sự thương yêu đó rồi. Cho nên người tu vô vi mà tu thiền siêng năng thì biết thương họ nhiều, họ mới biết thương người khác. Thương yêu thật sự đối với người khác. Thì họ đã từng thương yêu thể xác của họ, từng thương yêu tâm hồn của họ, nung nấu trong sự tiến hóa vô cùng, thì họ mới đạt được cái nền tảng thương yêu đối đãi giữa con người và con người. Hiện tại nhân loại ở thế gian đang học cách đối đãi không mà chưa xong. Ông trời ông cho ra là trai lớn lên muốn cưới vợ, gái lớn lên muốn có chồng là đặt nền tảng thương yêu để xây dựng tiến hóa mà chưa xong. Mà họ không chịu thương họ, không chịu tu là không chịu thương họ, không lập lại quân bình của chính mình, tâm lẫn thân của mình không có quân bình, thì tức là mình không có thương mình. Làm sao mình đặt nền tảng thương yêu người khác? Cho nên bị một thời gian, có lấy nhau một thời gian rồi cũng đổ vỡ, bỏ xa nhau, là không biết thương mình. Làm sao mình có sự nhịn nhục mà để thương người khác? Thì tới lúc phản nghịch là mình bỏ. Cho nên người tu quan trọng nhất là chịu tu là biết thương mình. Càng biết thương mình mới chứa được cái năng lượng từ bi, khai triển năng lượng từ bi của mình mới chứa được năng lượng từ bi của chư Phật chiếu cho tâm linh của mình tiến qua. Nhiều người ở thế gian không vớ được ông Phật mà không hiểu được ông trời. Chê ông trời, chê ông Phật là đại tội. Cũng như đứa con khôn lớn rồi, nó thấy nó học giỏi hơn cha mẹ nó. Cha mẹ nó chết rồi, ngu muội, nó không biết. Sự chua cay chắc đắng của cha mẹ nó đã nếm được và hóa giải được, nó mới có ngày này, nó không biết cái đó. Người chúng ta ở đây, ở mặt đất thì cũng vậy, quên ông trời ông Phật. Ông trời ông Phật là từ con người đau khổ tiến hóa tới giải thoát thanh nhẹ, nó mới ở trên cao được. Bây giờ mình mới đụng chút cái là la là, rồi ôm lấy sự trần trượt mà không có chấp nhận, giải bỏ để tiến hóa, là thua lỗ suốt kiếp không có tiến được. Nên học tu cái vô vi này mà giải thoát được rồi mới thấy rõ thời cuộc này kia kia nó thấy rõ. Nó nằm ngay trong khối óc của con người, định xét rõ rệt, không có gì mà nhầm lẫn hết. Dễ quan thông sau sự kích động và phản động. Thì nó phát triển cái tâm từ bi là tâm điển quang, sáng suốt của nó. Không có tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược. Tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược, nói tới đó, kích động cho nó bí, nó không phát triển được. tâm điển quang trung tâm tim bộ đầu động tới đâu mở tới đó, không có việc gì.
Thì những kinh kệ Phật Pháp in ra giảng giải rất rõ rệt mà con người thiếu bình tĩnh không thấy thôi. Thì cố gắng tu cho nó sức khỏe đầy đủ, an định tâm hồn, xét kinh xét kệ mới thấy ta sai. Nên ở thế gian này biết được mình sai, Phật ai cũng đúng hết. Phật tại sao nói vậy? Cái vách tường nó cũng hiên ngang đứng lên và nó chịu đựng cho sự cấu trúc thông minh của loài người tạo ra để che chở chúng sanh được ấm êm. Và vật chất đã phát triển như vậy và tâm linh đã đóng góp như vậy. Mà chúng ta là người được ở trong căn nhà ấm êm là chúng ta được thiêu đọc, thiêu thương như, thiêu xây dựng. Sống trong càng khôn vũ trụ bầu trời thế giới mà nghịch lẫn nhau. Không biết căn nhà cuối cùng của chúng ta ở đâu. Rốt cuộc phải lấy trời làm nhà, đất làm giường, không biết. Tôi tưởng là nhà tôi tốt hơn nhà anh, của tôi nhiều hơn của anh, chấm như nhau, gây như nhau. Tôi có kiến thức sâu rộng hơn anh, kiến thức của anh eo hẹp, rồi nghịch với nhau. Nhưng mà cái đó nó đối chiếu, sự đối đảo với nhau để thức tâm, từ đây cũng chấp nhận cho học. Chiến tranh cũng chấp nhận cho học để thức tâm. Thì nhiều khi trong gia đình, mẹ con cãi nhau, chị em cãi nhau, anh em cãi nhau, rồi cũng phải ăn năn tha thứ. Cho nên ngày nay mình rời khỏi quê hương rồi, mình mới nhớ những cái gì mà sai trái đối với anh em huynh đệ ở bên nhà. Ngày nay mình chỉ biết tha thứ và thương yêu, cứu họ. Là mình học đang học, chúng ta đang học bài gì? Bài hàn gắn tình thương và đạo đức. Cho nên chỉ có khi giới tình thương và đạo đức sắc bén, không có bao giờ phai lạc. Cho nên nhiều người đã lầm lẫn đối đãi huynh đệ, gia đình xa cách đố kỵ lẫn nhau, rồi một ngày nào đó phải tìm lại hơi thở đoàn kết lẫn nhau để tiến qua là vậy. Cho nên người tu thấy rõ sự khiếm khuyết của họ, họ mới ăn năn và họ hạ mình để học hỏi và phải lập hạnh hy sinh cao độ để cứu đời quên mình là vậy. Cho nên cái phương thiền của chúng tôi là chỉ thiền giai đoạn đầu thì chỉ có sức khỏe thôi. Rồi cái tâm linh là do hành giả, khi mà chị thấy sức khỏe quân bình rồi, chị thấy lúc đó chị mới thấy lần lượt ngoài thế xác còn tâm linh. Chính phần hồn đau chứ không phải thế xác đâu. Thế xác biết gì? Thế xác ở trong xác chết chúng ta lấy dao bầm nó không có biết đâu. Nhưng mà cái hồn sở tại nó còn là hồn ta đau. Hồn ta bị ô nhiễm, hồn ta mất quân bình vì sự tranh chấp bất tranh. Cho nên con người có hai phần, phần hồn và phần xác. Và chúng ta là vinh hạnh vô cùng có hồn và xác đang ngự để học hỏi trong cái chiều hướng kích động và phản động để thức tâm và tiến hóa tùy theo trình độ. Cho nên mọi người đã tu và đang tu chứ không có ai không tu. Sự sai lầm hôm nay ngày mai chúng ta tự thức và tự sửa. Cho nên phải dọn lòng tha thứ, mở rộng tâm thức để đón thanh quan của tạo vật và ân ban của chúng ta. Mỗi khía cạnh được giáo dục chúng ta, lời nói độc ác cũng là giáo dục chúng ta để tránh độc ác. Và lời nói thương yêu để chúng ta kiểm điểm sự thương yêu của chúng ta đang thiếu sót và xây dựng sự thương yêu tiến qua là hơn một bước nữa, càng ngày càng toàn hảo hơn. Trên bất cứ phương diện nào đưa đến, gia đình, vợ, chồng, con cái đều giáo dục lẫn nhau trong sự đối đãi và học hỏi. Cho nên đó là phương trình vô tự của Thượng Đế đã ăn bài với chúng sanh mà nào ai hay. Cọng cỏ cũng đem sức phấn đấu của nó để cho chúng ta thấy. Cái cây cũng đua sắc hãnh diện trong chương trình tiến hóa của nó khoe khoang với loài người. Con thú cũng lập hạnh hy sinh, tan xương nát thịt để được thăng hoa lên cao hơn qua thể xác loài, tu rỗi về phần điển của con thú. Kinh vãng linh đồng hành đồng tiến tại thế, ở trong cái cung kinh vô tự, chứ không phải những chữ nghĩa văn chương là hay đâu. trong cái thực hành đụng chạm rồi mới thấy rõ và thức tâm tự sửa tự tiến. Chân lý luôn luôn không dư không thiếu, phải học chứ không có thể rằng chế chân lý rồi hành khổ lên mình. Nếu hành khổ lấy chúng ta sẽ xuống một nấc thấp hơn rồi cũng phải trồi đi lên. Cho nên người đời đã thấy thế gian trong tâm tội, thiên đàng trong tội, địa ngục trong tâm tội. Nếu tôi làm sai tôi đau khổ, ăn năn không ngủ được. Cho nên tất cả là đều do tâm mà thôi. Cho nên cái tâm, nhiều người thế gian tâm chỉ trong cái tim bằng thịt, không đúng. Ở ngay trung tim bộ đạo, cái điển tâm thanh quang đó nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên phần thanh luôn luôn làm đàn anh và chủ trị điều khiển tất cả những trực giới. Cho nên họ lấy ly nước mà chúng ta để lâu nó thành con quang quang. Ly nước rồi nó kết tụ cái nhớt nó, rồi cái luồng điện phối hợp nó mới chuyển chạy. Không lâu nó bay ra thành con mũi, bay lên không trung. Thì chúng ta có điển không? Điển là sự sáng suốt tâm linh của chúng ta có không? Mà lúc chúng ta thoải mái và hiểu sự sai lầm của chúng ta, ăn năn và chấp nhận sửa tiến, học nhẫn, học hòa, thì càng ngày càng nhẹ chứ không càng nặng được. Mọi người xuống thế gian chỉ học cái chữ nhẫn thôi mà tới ngày nay chưa xong. Học có một chữ nhẫn là biết tất cả, biết lý thông vạn lý minh mà không học. Mà học sự tranh chấp sẽ đem lại sự tâm tối cho chính mình, gây sự phiền não sai quấy, ngủ không được, thổn thức, sẽ đâm ra đậm loạn mà thôi. Phần hồn bị giam hãm trong cái con tim thế gian thể xác, sức hút của hồng trần này, bao nhiêu kiếp luân hồi, xương chất đóng mà không hiểu, học mãi học hoài học chưa minh. Cho nên mọi người tu đạt cái sức khỏe thì trở về với tâm linh mới thấy rõ mình ở đâu đến. Rồi mình sẽ trở về với một nguồn gốc vô tận của chính mình. Và khi mình đi tới vô cùng tận là mình phục vụ chúng sanh, không có nải hà và không than mệt nhọc. Mới thấy cái chi giới tình thương và đạo đức sắc bén của Thượng Đế đã ân ban cho chúng sanh. Cho nên người mẹ luôn luôn thương người con, dù cho nó phản nghịch cách mấy, người mẹ cũng phải thương và xây dựng. Một nhiệm vụ cũng vậy, luôn luôn không bỏ con mình. Ngay tại thế, có gương lành của chúng sanh thế. Nhưng mà nhiều người còn chưa hiểu. Nhiều đứa cho du học, nó cha nó ngu hơn nó, không hiểu. Cái khôn của ngày nay, cái văn minh của ngày nay là cái tội ác rất nặng chứ không phải là cái chuyện sung sướng đâu. Cách 10 đồng, 20 đồng liền lên sắc sanh biết là bao nhiêu, hồi trước không có vậy. Càng ngày càng ác, càng lúng bãi thêm. Rồi bây giờ nói tôi cần cái văn minh, tại sao chê? Cái văn minh do đâu ta? Vô cổ bất thành chi. Hồi xưa đã có cái văn minh rồi. Có cái thức là có văn minh rồi. Rồi ngày nay nghĩa là trong cái cùng quẩn và biến chế cái này cái kia cái nọ, rồi nó cũng ở trong cái nguyên lý đó mà thôi. Không có ngoài cái nguyên lý sanh lão bệnh tử khổ, không ngoài cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt, nằm trong đó hết. Từ hồi xưa cũng sanh trụ hoại diệt, ngày hôm nay cũng sanh trụ hoại diệt trong chu trình tiến hóa. Những cái bánh xe đó nó tiến hóa vô cùng tận. Mà để thanh lọc thì chúng sanh có cái thức mà thôi. Mà khi đạt cái thức rồi mới sử dụng cái thức là phần sáng suốt đi tới thanh tịnh. Và suốt cuộc mọi người phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chứ cái chuyện sự hơn thua tranh chấp không có bao giờ đem đi được hết. Hơn thua tranh chấp là cũng sách học, đọc để hiểu và để thức tâm. Chưa mình ra đi mà thôi.
Đức tin là phải tin khả năng phát triển của chính mình, thì mình mới tạo được đức tin. Cho nên tôi tin cái ông đó là tôi thụt lùi á. Đức tin là tôi có khả năng giải tiến rồi. Tôi có khả năng sửa đổi cơ cấu từ tiến tới nặng, từ nặng tiến tới nhẹ. Từ ác tới thiện. Rồi tôi tin khả năng của tôi làm được. Tôi phải tin tôi khi mình tự tu tự tiến là vậy. Mình tin người khác đâu có làm được. Cái tin ông Phật, người ta tin ông Phật thích cao mấy ngàn năm rồi đâu có ai về trời đâu. Cái người tự tin khai thác, tu hành, khai triển, tự tin đến niệm Phật, tôi niệm Phật để khai mở tất cả những cái gút mắt trong nội tâm của tôi. Thì con ra trì niệm đúng chưa? Trì niệm đúng thì tự nhiên nó phải khai mở. Cái chấn động nó quân bình rồi, thì nó mới tạo đức tin. Đức tin là cái gì? Nó thấy cái trình độ tiến hóa của nó và lượng từ bi đó nó phát triển càng ngày càng phát triển, nó mới ý thức cái đại từ bi ông Phật là cái gì. Phật là nhẹ nhõm, quân bình, từ bi, cứu độ. Mà chính bản thân mình không chịu cứu được cứu mình mà, làm sao mình có lượng từ bi. Mình chèn ép mình nhiều quá, ăn thì ăn cho nhiều, suy nghĩ hơn thua nghĩ cho nhiều, giận hờn nghĩ cho nhiều, tự chèn ép mình không có bao giờ phát triển. Cho ông Tám nhắc đi nhắc lại, phải biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đúng mức. Không có gì tranh chấp ở thế gian này. Xác mình là giả, không phải là thật. Thời gian rồi mình phải rã đi, như chiếc xe hơi. Con mới mua chiếc xe hơi, ai động con giận lắm. Nhưng mà chiếc xe hơi một thời gian rồi con phải bỏ nó, của thiên trả địa con đem nó đi được. Quán không của thiên trả địa, tâm ngon nó nhẹ, thấy không? Không phải cái của mình. Lúc đó chúng ta mới tin trời Phật, của trời Phật, không phải của tôi. Thấy không? Nhờ trời Phật, tôi mới có của này. Là tại sao nhờ trời Phật? Tôi thấy cái gương lành của trời Phật, gỡ bỏ tất cả những sự bận loạn của nội tâm, không có tranh chấp, không có cướp giật của người ta. Bây giờ tôi làm công có lương đầy đủ, đàng hoàng, tôi mua chiếc xe tôi đi. Tôi nhờ cái tâm thức, cái ảnh hưởng đó, tôi mới tiến tới ngày hôm nay tôi có chiếc xe. Thấy không? Cũng nhờ có con có cố gắng tu ngày hôm nay mới được được tương hội người tu ở đây. Thì nhờ gì? Nhờ cái tâm thức tu hành của mình, hướng thượng, mình mới thấy rõ cái sự giải bỏ là mới tiến tới tranh gốc. Thì ôm ấp, thù hận, giận hờn là tự hại mà thôi, không có phát triển được.